Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đồng thời mất hẳn giới thể đã lãnh thọ. Thứ tư là trong khi sát hại chúng sanh mà không sanh tâm hổ thẹn sợ tội, mà cố ý tưởng làm thương hại chúng sanh thì vẫn phạm tội trọng và mất giới thể. Thì bốn trường hợp này nếu như ai lỡ phạm là sẽ bị mất giới thể. Cái đối tượng mà xét ở chúng sanh thứ ba đó là chúng ta vẫn phạm vào tội trọng nhưng mà không mất giới. Trường hợp mà chúng ta phạm ở thứ nhất là phạm vào cái tội nghịch thì không thể nào sám hối. Trường hợp vừa rồi là chúng ta phạm vào tội trọng mà chúng ta bị mất giới thể. Ai muốn đắc thành giới thể thì chúng ta phải sám hối. Sám hối để thân tâm được thanh tịnh, rồi sau đó chúng ta thọ giới lại. Còn những trường hợp chúng ta chuẩn bị tìm hiểu đây là chúng ta dẫn kết vào thiên tội trọng nhưng mà giới thể chúng ta không mất. Chúng ta chỉ cần sám hối thì giới thể tự nó phục hồi trở lại. Đó là những trường hợp nào chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất là giết Atula, quỷ thần, súc sanh. Những chúng sanh này nếu hiểu rõ lời của Pháp Sư truyền giới và thọ giới Bồ Tát rồi, nếu sanh ác tâm giết hại chúng sanh ấy là phạm vào trọng giới, nhưng mà giới thể chúng ta vẫn còn, không bị hư mất. Trường hợp thứ tư đó là trường hợp phạm tội nhẹ. Phạm tội nhẹ là chỉ cho những cái trường hợp chúng ta giết Atula, quỷ thần, súc sanh. Nếu như không hiểu rõ lời nói của Pháp Sư truyền giới, không đủ tư cách thọ giới, chưa thọ Bồ Tát giới, như chưa có ác tâm sát hại thì phạm tội nhẹ. Thì chúng ta nên lưu ý ở hai cái điều này. Trường hợp thứ nhất đó là giết Atula, quỷ thần, súc sanh, mà những cái loại chúng sanh này có thọ giới Bồ Tát thì chúng ta phạm vào cái thiên tội trọng, bị mất giới thể. Nhưng mà chúng ta giết những cái loại này, nhưng mà những loại này là không có thọ giới Bồ Tát, chỉ là một chúng sanh bình thường, thì chúng ta phạm vào thiên tội nhẹ. Do đó nếu như quý Phật tử chúng ta cần nắm rõ thì chúng ta photo cái tài liệu này ra, chúng ta về chúng ta nghiên cứu. Chứ những cái lời giảng của chúng tôi giống như hôm nay mà chúng tôi chỉ giảng mà Phật tử dưới nghe, thì nghe xong chúng ta không nắm gì cả. Hôm nay chúng ta sử dụng máy chiếu, chúng ta nhìn thì có thể là chúng ta hiểu rõ, nhưng mà hiểu thì ngay lúc bây giờ trên lớp chúng ta hiểu, nhưng mà khi về chúng ta cũng không nhớ. Mặc dù cái phương pháp giảng dạy này chúng ta dễ tiếp thu hơn, nhưng mà khi xong chúng ta cũng không nhớ trường hợp nào phạm cực ác, phạm trọng, phạm nghịch, trường hợp nào phạm trọng mất giới, trường hợp nào phạm trọng không mất giới và trường hợp nào phạm nhẹ. Thứ hai đó là tưởng chúng sanh. Thì tưởng chúng sanh là trong lúc chúng ta tạo sát nghiệp, trong ý tưởng cho đối tượng đích xác đó là chúng sanh, có những cái điều, có những trường hợp ở giới Bồ Tát kết tội khác với giới tinh văn. Ví dụ như là một cái ban đêm chúng ta đi ra ngoài mở cổng nhà, mở cổng chùa, mà chúng ta nhìn thấy con rắn, chúng ta tưởng đó là cái sợi dây, chúng ta dùng dao chúng ta chặt, thì là con rắn mà chúng ta tưởng là sợi dây, thì chúng ta có phạm hay không? Còn đó là một cái sợi dây mà chúng ta tưởng đó là con rắn mà chúng ta dùng dao chúng ta chặt, là có phạm hay không? Thì những cái trường hợp này chúng ta cần phải phân tích ra. Ở giới Bồ Tát khác giới tinh văn. Giới tinh văn khi nào chúng ta dùng cái tâm và cái thân chúng ta tạo tác thì mới kết thành nên tội phạm. Còn ở Bồ Tát là kết luôn trên tâm niệm của chúng ta. Do đó mặc dù đó là sợi dây, nhưng mà chúng ta tưởng là con rắn, chúng ta dùng dao chúng ta giết con rắn đó, nhưng mà chặt xong rồi nhìn nó là sợi dây, nhưng cái tâm giết hại của chúng ta vẫn có. Do đó Bồ Tát chúng ta giữ giới khó hơn. Thật là chúng sanh mà tưởng là chúng sanh hoặc nghi là chúng sanh thì vẫn phạm vào thiên tội trọng. Trường hợp thứ hai, không phải là chúng sanh mà mình tưởng là chúng sanh, hoặc không phải là chúng sanh mà mình nghi đó là chúng sanh thì phạm vào tội nhẹ. Hai điều này chúng ta lưu ý. Trường hợp thứ nhất, thật là chúng sanh mà chúng ta tưởng đó là chúng sanh, chúng ta nghi đó là chúng sanh thì phạm trọng. Giống như bây giờ chúng ta thấy cái con rắn, chúng ta tưởng đó là con rắn, mình tưởng là mình nghĩ đó là con rắn, mình nghi đó là con rắn, dùng dao mình giết con rắn đó, con rắn chết thì mình phạm vào trọng. Trường hợp thứ hai này đó là không phải là chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, hoặc không phải là chúng sanh mà nghi là chúng sanh. Thì bây giờ mình nhìn thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, mình nghi là con rắn, mình dùng dao mình chặt thì vẫn phạm, nhưng mà phạm vào thiên tội nhẹ. Thì ở đây chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta thấy nhận rất là rõ ở cái điểm này. Còn thật đó là chúng sanh mà mình tưởng là không phải là chúng sanh, hoặc không phải là chúng sanh mà mình cũng tưởng nó không phải là chúng sanh thì không phạm. Thì ở giới Bồ Tát nó có khác giới tinh văn. Ví dụ như trường hợp con rắn mà mình tưởng nó không phải là con rắn, mình nghi nó là một cái sợi dây, mình thật tâm mình không có cái tâm sát hại, nhưng mà mình làm đối tượng nó chết, thì ở trường hợp Bồ Tát giới là không kết tội. Bởi vì Bồ Tát giới là kết tội trên tâm niệm. Thứ ba đó là sát tâm. Đó là động cơ chính của việc sát hại chúng sanh. Bởi có tâm niệm sát hại thì dù tự thân hay là bảo người khác giết, hoặc dùng phương pháp gì để thực hiện việc sát hại, đều bị kết tội sát sanh. Tâm sát sanh nó có hai. Thứ nhất gọi là thông tâm. Thông tâm nghĩa là buông lung tâm ý, làm những việc như là đào hầm hố, cung tên, hay là chặt phá, hoặc là thiêu đốt, vân vân. Và trong lúc làm có mang tâm giết hại chúng sanh, nếu chúng sanh vì việc này mà chết thì tùy theo đối tượng bị chết mà kết tội. Nếu chúng sanh này không chết thì phạm vào cái thiên tội nhẹ. Đó là nói về trường hợp mà thông tâm. Trường hợp thứ hai đó là cách tâm. Cách tâm đó là phương tiện để giết người A nhưng giết lầm người B. Đối với người B mình không có tâm giết nên không có tội, nhưng mà do có ý giết cá nhân của người A mà làm nên phương tiện để sát hại, thì tuy không giết được người A nhưng mà vẫn kết vào cái thiên tội nhẹ. Nghĩa là mình kết là kết người này giết người A, mà đối tượng khi mình giết hại là không thành, không như ý, thì mình vẫn kết tội là cái tội đó không cấu thành, không cấu thành tội giống theo tâm ý của mình. Còn trường hợp mà mình giết làm người B thì người B do mình không có tâm giết, do đó mình không kết tội. Một ví dụ cho chúng ta dễ hiểu. Bây giờ chúng ta chán đời, chán gì đó không biết, ra trước lan can nhảy lầu tự vẫn. Mà khi mình nhảy lầu mình sơ ý, mình vừa nhảy xuống ở dưới có người đi ra, mình nhảy đè trúng người kia chết, mình không chết. Thì cái người kia chết, mình chính mình làm cho người kia chết, mà trường hợp này xét theo cái trường hợp này là có kết tội hay không? Không kết tội. Nhưng mà kết tội là kết tội mình tự hủy hoại cái mạng sống của mình, mặc dù mình chưa chết, nhưng mà kết tội. Đó là thiên tội nhẹ. hoặc là mình dùng cái phương tiện để viết, nó có rất là nhiều cái trường hợp liên quan tới đây, nhưng mà thời gian chúng ta không cho phép, do đó chúng ta chỉ phân tích những điều căn bản mà thôi. Thứ tư đó là đối tượng bị chết. Đối tượng là sinh mạng của những chúng sanh bị sát hại do người tạo nghiệp ác mà sinh mạng chúng sanh kết thúc mới kết thành nên sát nghiệp. Thì chúng ta tìm hiểu, thứ nhất là trong đời hiện tại thì người sát hại con mà người kia chết thì phạm vào tội trọng. Nếu như sau một thời gian mà xả giới, người tạo sát nghiệp mới thấy sinh mạng chúng sanh kia bị kết thúc, thì chỉ trước lúc xả giới mới kết thành nên tội phương tiện, sau khi xả giới thì không phạm, nhưng với tánh tội thế gian vẫn không tránh khỏi. Ở đây thì xin ví dụ để cho Phật tử chúng ta hiểu rõ, là xét ở trong cái đời hiện tại này, người sát hại còn giới, nghĩa là chúng ta thọ giới, chúng ta đang là người giữ giới, mà mình giết hại người kia chưa chết liền, mà vì cái thương tích mà mình tạo cho người đó 1-2 tháng sau người đó chết. Thì trong lúc người đó chết mà mình đang vẫn còn giới pháp thì mình bị kết vào thiên tội trọng. Còn nếu như sau một thời gian mà mình xả giới thì người tạo sát nghiệp mới thấy cái đối tượng kia bị chết, thì trước lúc mà mình xả giới thì kết tội phương tiện, nếu mà chết sau khi mình xả giới thì nghĩa là lúc đó mình không còn giới, nhưng mà cái tánh tội thế gian vẫn còn. Bởi vì mình làm đức sinh mạng của chúng sanh thì dù cho mình có thọ giới, mình không thọ giới vẫn bị phạm. Có thọ giới, không thọ giới, chúng ta vẫn bị phạm ở trường hợp này. Rồi người sát mạng chung rồi thì chúng sanh kia mới chết. Người mình là người ra tay giết hại, nhưng mà mình chết trước, người kia chết sau. Ví dụ như giờ có những trường hợp là mình vì ghen tức, vì quán thù, mình giết một cái đối tượng kia, mình định là mình dùng cái cách mình giết người đó xong mình tự giận để kết liễu cuộc đời mình và kết thúc cái nhân quả quán thù ở đây. Nhưng mà khi mình giết mà người kia chưa chết liền mà mình chết trước rồi người kia chết sau, thì những trường hợp này thì chúng ta cũng phân tích để mà kết tội. Người tạo sát nghiệp làm phương tiện để giết một chúng sanh, sau khi làm phương tiện, sinh mạng của người tạo sát nghiệp kết thúc trước sinh mạng của chúng sanh kia. Trường hợp thứ hai đó là người tạo sát nghiệp chết rồi, trong đời sau nhớ lại đời trước chúng sanh bị sát hại kia vì việc sát hại trước đó mà chết, hoặc bị thêm phương tiện gì khác mới chết, cả hai đều kết thành nên tội trọng. Đây là những cái trường hợp nó rất là cụ thể, chúng ta có thời gian chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghiên cứu nó rõ hơn. Trường hợp tiếp theo đó là người sát mạng chung rồi thì chúng sanh kia mới chết, đó là người tạo sát nghiệp khi chết rồi trong đời hiện tại không nhớ đời trước, nhưng chúng sanh bị sát hại kia vì việc sát hại trước mà chết rồi. Vì Bồ Tát sau khi chết giới thể không mất nên những trường hợp này vẫn kết thành nên tội trọng. Còn ở thinh văn thì không kết tội, bởi thinh văn là giới chỉ có ở trong hiện kiếp này. Còn Bồ Tát khi thọ giới thì mình phát nguyện là từ thân này cho đến thân thành Phật, thì do đó mình có ra tay sát hại người đó mà người đó không chết, mình chết trước thì người kia chết sau, thì cái giới pháp của mình vẫn bị hủy phạm. Trường hợp tiếp theo đó là người tạo sát nghiệp Sau khi chết rồi, trong đời vị lai không nhớ đời trước, nhưng chúng sanh kia do nơi thế lực khác, phương tiện khác mà chết, thì kết thành nên tội nhẹ. Ở hai điều này chúng ta nhận thấy rõ không ạ? Nếu chúng ta đọc kỹ, có thời gian đọc kỹ, chúng ta sẽ nhận rõ hai điều này. Mình chết trước rồi, nhưng mà trong đời vị lai, nghĩa là trong đời sau mình sanh lên, nhưng mà mình nhớ lại cái việc làm đó thì nó sẽ kết tội khác, mà mình không nhớ thì nó sẽ kết tội khác. Bởi vì thọ giới Bồ Tát thì nếu chứng đắc mà từ gì thập thánh trở lên thì sanh tử luân hồi đều có thể tự mình ra vào sanh tử luân hồi được. Cùng một lúc có thể là phân thân ra nhiều cái thân hình khác nhau, hoặc là sanh làm một cái thân mới, thì chúng ta vẫn nhớ những cái kiếp trước của mình. Thì đó là nói về trường hợp Bồ Tát ở cái những cái địa vị đó. Bây giờ chúng ta xét ở những trường hợp mà không phạm, đó thật là chúng sanh mà chúng ta tưởng nó không phải là chúng sanh, giống như là trường hợp vừa rồi, là chúng ta nhìn thấy con rắn mà chúng ta tưởng đó là sợi dây, chúng ta chặt thì con rắn có chết nhưng mà vẫn không kết tội, chúng ta không phạm. Trường hợp thứ hai đó là không phải là chúng sanh mà chúng ta tưởng không phải là chúng sanh. Hai cái chữ không trong cùng một câu chúng ta khó hiểu, nhưng ví dụ cho chúng ta dễ, đó là sợi dây mà chúng ta cũng nghĩ, cũng tưởng đó là sợi dây, chứ chúng ta không có tác ý đó là chúng sanh, do đó những trường hợp này không phạm. Nhưng nếu là sợi dây mà chúng ta tưởng đó là con rắn thì vẫn phạm, nhưng mà phạm nhẹ. Trường hợp thứ ba không phạm đó là người tạo sát nghiệp sau khi chết rồi, trong đời vị lai không nhớ đời trước, giống như người bệnh si cuồng, loạn tâm, thì những trường hợp này cũng không phạm. Thì chúng ta xét ở trường hợp phạm cực ác không thể sám hối, phạm trọng mất giới, phạm trọng không mất giới, phạm nhẹ, những trường hợp không phạm. Bây giờ chúng ta tìm đến những trường hợp nào Đức Phật khai cho. Có hai trường hợp mà Đức Phật khai. Thứ nhất là người thống lãnh quốc gia vì lợi ích chung. Giống như bây giờ mình là một cái gì vua, mà một cái quốc gia khác vào xâm chiếm đất nước mình, nếu mình không đứng ra bảo vệ đất nước thì đất nước mình sẽ bị diệt vong, nhân dân bị thống khổ, bị đàn áp, bị bóc lột. Do đó vì cái lợi ích chung của tất cả mọi người mà vị vua này, cái người mà thống lãnh quốc gia này đứng ra để mà chiến đấu trả lại. Trong lúc mà chiến đấu trả lại vậy, có lỡ mà làm tạo nên những cái sát nghiệp thì những trường hợp này là Đức Phật không kết tội. Trường hợp thứ hai đó là giết một người để cứu nhiều người, thì trong cái tiền thân của Đức Phật thì có kể lại câu chuyện là một hôm trên một cái thiền buôn có một tên cướp, thì tên cướp đó nó muốn giết tất cả những cái người thương buôn này để nó cướp tài sản. Thì tiền thân của Đức Phật là người đi trên chiếc thiền buôn đó, cái tiền thân Đức Phật mới hiểu được, biết được cái sự việc nó sẽ diễn ra như vậy, thì tiền thân của Đức Phật mới giết một cái tướng cướp để cứu 500 người trên thuyền buôn kia. Thì những trường hợp này là không phạm, nghĩa là những trường hợp này là được làm, không phạm giới. Đó là gọi là những trường hợp được khai mở. Nhưng mà chúng ta mặc dù được khai mở, nhưng mà có tội hay không? Vẫn có tội. Bởi vì nếu như chúng ta không phải là người thọ giới thì chúng ta giết người chúng ta vẫn phải bị tội. Nhưng mà tội nó ở xét ở một cái góc độ khác. Đó là cái trường hợp khai mở. Bây giờ chúng ta sang tìm hiểu cái sự giống và khác nhau. Trước nhất là chúng ta tìm hiểu về cái sự giống nhau. Thì bảy chúng gồm có chúng gì ? Tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni, u bà tát, u bà di. Nó là bảy chúng đều thọ trì cái điều giới này như nhau. Bảy chúng đều thọ trì như nhau. Trường hợp thứ hai, đó là thinh văn Bồ Tát cũng đều giữ giới sát này. Nghĩa là trong tất cả những điều giới của Đức Phật giới định, bất cứ ở thinh văn hoặc Bồ Tát, bất kể là đó là chúng tại gia, chúng xuất gia, thì cái điều giới sát này Đức Phật đều chế cấm. Còn những điều khác có thể nó thuộc về thinh văn mà không thuộc về Bồ Tát, hoặc nó chỉ thuộc về Bồ Tát mà không thuộc về thinh văn, nhưng ở điều giới này thì nó thông tất cả thinh văn và Bồ Tát, thông tất cả trong bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Đó là xét về trường hợp giống nhau. Bây giờ chúng ta xét ở những cái trường hợp khác nhau. Thì chúng ta xét trường hợp khác nhau giữa giới thinh văn và giới Bồ Tát. Xét khác nhau nó có ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất giữa tại gia và xuất gia. Trường hợp thứ hai giữa thinh văn và Bồ Tát. Thì giữa tại gia và xuất gia giống như ở bên trên nói là tất cả bảy chúng đều phạm. Do đó là trường hợp này không có khác ở tại gia cũng như xuất gia. Sự khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát nó gồm có sáu. Có sáu trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất là giới thinh văn hạn cuộc nơi mạng người, nên giết trời chỉ kết tội khinh. Riêng ở Bồ Tát giới thì bao hàm năm cõi, nên cõi chúng sanh, năm cõi chúng sanh đều có tâm thọ trì Phật Pháp. Nếu như chúng ta giết thì kết vào tội trọng. Đó là điều khác nhau thứ nhất. Thinh văn là giới đó pháp chỉ hạn cuộc nơi mạng người, do đó giết trời, giết loài trời chỉ kết tội khinh. Nhưng mà ở Bồ Tát thì giết loài trời thì kết vào tội trọng. Cái điều giới khác nhau thứ hai, đó là bên thinh văn thì chúng ta giết hòa thượng và A Xà Lê thì kết vào thiên tội trọng. Đó là bên thinh văn. Nhưng ở Bồ Tát giới thì chúng ta giết hòa thượng và giết A Xà Lê thì nó kết vào thiên tội nghịch. Đó là điều khác nhau thứ hai. Điều khác nhau thứ ba, ở thinh văn giết loài trời thì kết tội thâu lăng giá của Ba La Di. Nhưng ở Bồ Tát giết loài trời thì kết vào tội trọng. Đó là ba điều giới khác nhau giữa thinh văn và Bồ Tát. Chúng ta sang cái điều khác nhau thứ tư. Ở thinh văn, nếu như chúng ta giết quỷ thần, giết loài trời thì phạm thâu lăng giá của Ba La Di. Giết loài bằng sanh thì chúng ta phạm vào tội ba vật đề. Nhưng riêng ở Bồ Tát thì chúng ta giết A-tu-la, giết quỷ thần, giết súc sanh vân vân, thì những chúng sanh này nếu hiểu rõ lời của Pháp Sư truyền giới và thọ giới Bồ Tát rồi, nếu sinh ác tâm giết hại chúng sanh ấy là phạm vào trọng giới, nhưng không mất giới thể. Còn nếu như mà những chúng sanh đó, chúng sanh là A-tu-la, quỷ thần, súc sanh, những chúng sanh này không hiểu lời nói của Pháp Sư truyền giới, không đủ tư cách thọ giới hoặc là chưa thọ giới Bồ Tát, như có ác tâm mà sát hại thì ở Bồ Tát kết vào thiên tội nhẹ. Đó là cái trường hợp khác nhau thứ tư. Chúng ta sang trường hợp khác nhau thứ năm. Ở thinh văn khi bỏ thân mạng thì không phạm giới. Bởi vì thinh văn thọ giới chỉ hạn cuộc ở có một đời người. Thì do đó khi mà mình bỏ cái thân mạng, nghĩa là mạng sống mình kết thúc rồi, thì chúng ta không còn phạm giới. Nhưng ở Bồ Tát thì sao? Giới Bồ Tát không mất, nghĩa là thọ từ thân này cho đến thân thành Phật, nên vẫn kết tội như là chúng ta phân tích ở trên. Chúng ta lỡ sát hại chúng sanh, mà bây giờ chúng sanh kia không chết, chúng ta chết trước, chúng ta sanh lên một cái kiếp khác rồi, thì mặc dù chúng ta chưa sanh lại một kiếp khác, hoặc chúng ta đã sanh, thì chúng sanh kia bị chết, chúng ta vẫn phạm vào cái điều giới Bồ Tát. Đó là điều khác nhau thứ năm. Chúng ta sang cái điều khác nhau thứ sáu. Giới thinh văn thì giới dâm đứng đầu, bởi vì thinh văn lấy việc giải thoát khỏi sanh tử luân hồi làm nền tảng. Nhưng ở Bồ Tát thì giới Bồ Tát là giới sát đứng đầu, lấy từ bi làm nền tảng, thực hành Bồ Tát đạo. Do đó giới sát là được xếp lên là giới thứ nhất trong điều giới của Bồ Tát. Chúng ta chú ý, giới thinh văn thì lấy giới dâm là đứng đầu, giới Bồ Tát là giới sát. Thì thinh văn ở đây là chỉ cho giới của người xuất gia, nghĩa là giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà ở giới của Phật tử thì giới gì đứng đầu? Giới gì đứng đầu? Vẫn là giới sát. Nghĩa là nếu mà học là chỉ là tỳ kheo không, thì chúng ta, cái câu này chúng ta chỉ nói như vậy là đủ. Nhưng mà trong này có cả sa di, thức so, sa di ni, hoặc là Phật tử chúng ta, thì chúng ta mở rộng ở thêm cái điểm này. Là ở tinh văn, nhưng mà tinh văn của tam quy ngũ giới của sa di thì đứng đầu vẫn là giới sát. Chúng ta sang phần thứ năm là nghiệp báo cũng như là phước báo. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về nghiệp báo, nghĩa là nếu như chúng ta tạo nên cái nghiệp xấu thì chúng ta bị những cái nghiệp báo nào. Kinh Hoa Nghiêm nói: tội sát sanh khiến chúng sanh phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sanh trong loài người sẽ bị hai thứ quả báo, một là chết yểu, hai là nhiều bệnh. Thì do đó nếu như ai mà thường làm cái nghề sát sanh thì bị hai cái quả báo xấu, đó là chết yểu và thân mang nhiều bệnh hoạn. Còn nếu như chúng ta gìn giữ, chúng ta không sát sanh, chúng ta gìn giữ được cái điều giới này thì nó được nhận cái điều phước báo nào? Thì Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói: nếu lìa được sát sanh thành tựu 10 pháp ly não. Nghĩa là nếu như chúng ta không có làm việc sát hại chúng sanh, chúng ta sẽ được 10 điều phước báo. Điều thứ nhất đó là pháp thí vô ý khắp đến tất cả chúng sanh. Điều thứ hai đó là đối với chúng sanh thường khởi lòng đại bi. Nghĩa là chúng ta không giết hại chúng sanh, do đó nhìn thấy chúng sanh, chúng ta khởi lòng đại bi, thương xót tất cả mọi loài. Thứ ba là dứt hẳn tất cả tập khí sân hận. Mình không thường sát hại, không khởi tâm sát, thì chúng ta dứt đi những cái tập khí sân hận, làm cho người nó vui vẻ, nó hòa thuận, nó làm cho cái gương mặt mình lúc nào cũng đầy cái niềm hoan hỷ. Và cái điều thứ tư đó là thân mình thường không đau bệnh, nghĩa là thân lúc nào cũng được khỏe mạnh. Thứ năm là được thọ mạng dài lâu, nghĩa là hai điều này nó đối nghịch lại với cái nghiệp báo. Người mà thường làm việc sát hại chúng sanh thì thân thường hay đau bệnh và chết yểu, nhưng mà chúng ta giữ gìn thì điều thứ tư đó là thân thường không đau bệnh, và thứ năm là thọ mạng dài lâu. Thứ sáu là luôn được phi nhân ủng hộ, nghĩa là mình không sát hại chúng sanh thì không những loài người mà tất cả các chúng sanh khác, nghĩa là mình không giết chim, không bắn chim, không mà sát hại các loài vật thì chim hay là những loài vật nó không có sợ mình, lúc nào nó cũng sống hòa quyện gần gũi với mình. Còn loài phi nhân cũng vậy, mình không có khởi tâm sát thì loài phi nhân thường gần gũi và ủng hộ những cái mong ước của mình được thành tựu. Và thứ bảy là không ác mộng, ngủ thức đều được an vui. Bởi mình giết hại chúng sanh thì mặc dù có cái nhân quả đưa đến hoặc là chưa, nhưng mà cái tâm niệm của mình thì luôn rai rứt ăn ngủ không yên. Mà ngủ thì nếu người thường hay giết hại thì ngủ thường hay gặp ác mộng. Mình khởi cái tâm thiện từ bi thương tất cả mọi loài, mình không sát hại, do đó là thường không có ác mộng và ngủ hoặc là thức lúc nào chúng ta cũng được an vui. Điều thứ tám đó là diệt trừ các quán kết, các điều quán thù đều được cởi mở. Thì đương nhiên đó là bởi vì mình không có tạo nghiệp xấu, nghiệp ác thì mình không có kết quán, kết thù với ai cả. Và những điều quán thù trước đây là mình không có ý trả thù thì những cái điều quán kết đó đều được cởi mở. Thứ chín là không sợ các đường ác. Bởi vì mình làm việc sát hại chúng sanh thì sẽ bị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mình không sát hại chúng sanh, do đó mình không sợ phải bị đọa vào ba đường dữ đó. Và điều phước báo thứ 10 cũng là điều cuối cùng, đó là khi mạng chung được sinh lên cõi trời. Thì do đó những ai muốn mình được sinh lên cõi trời được 10 điều phước báo này thì chúng ta cố gìn giữ những cái điều giới, đặc biệt là điều giới chúng ta học hôm nay. Trở lại cái câu hỏi lúc nãy chúng tôi đưa ra, những cái điều giới chẳng hạn như là sát, đạo, dâm, vọng, tất cả những điều giới, đối với những người chưa thọ giới của Phật thì chỉ mắc một cái tánh tội, còn người đã thọ giới lại bị mắc cả hai tội, đó là tánh tội và giá tội. Như vậy thọ giới là nhân duyên để chiêu lấy tội lỗi. Trường hợp này chúng ta giải đáp như thế nào? Nếu như mình không thọ giới thì khi mình làm cái việc sát hại đó mình chỉ phạm vào một cái tánh tội mà thôi. Nhưng mà bây giờ mình thọ giới rồi thì khi mình làm cái việc phạm đó mình phạm tới hai tánh tội và giá tội. Như vậy thọ giới là cái nhân duyên để mình chiêu lấy tội lỗi nhiều hơn. Vậy có nên thọ hay không? Giải đáp câu hỏi này như thế nào? Ai giải đáp được? Dường như câu hỏi này chúng tôi đã giải đáp trước đây, những cái buổi học trước chúng tôi đã có giải đáp rồi. Thì người không thọ giới khi mà làm những cái việc này chỉ có một tội thôi. Chúng ta tới hai. Trả lời câu hỏi này như thế nào? Trả lời là người đã thọ giới, tức là dự vào hàng ngũ của chư Phật, thành ra một người thanh tịnh thứ nhất, đầy đủ các công đức. Do công đức trì giới thù thắng nên những người chưa thọ giới cần phải lãnh thọ, không nên vì sợ phạm giới mà không chịu thọ giới. Thọ giới là cốt cho Phật tử trì giới chứ không phải là để cho thọ giới rồi phạm giới. Nếu sợ tội thì đúng ra phải sợ phạm giới chứ không nên sợ thọ giới. Nếu biết trì giới được thanh tịnh là tự mình được sự lợi ích thù thắng rất vĩ đại. Chúng ta hiểu câu này chưa? Do đó mình đừng có sợ mà thọ giới rồi mình phạm tới hai. Mà nếu sợ phạm vậy thì mình sợ là sợ đừng có phạm giới, chứ đừng có sợ thọ giới. Bởi vì mình thọ giới là mình được dự vào hàng ngũ của chư Phật, dự vào hàng ngũ để đi đến cái quả vị Phật. Thì do đó mà được dự vào một cái, được dự vào một cái hàng ngũ đó, đó là một cái phước báo rất lớn. Mà mình đã được đầy đủ nhân duyên, được đầy đủ phước báo thì mình nên thọ. Thọ xong thì mình nên sợ đừng có phạm giới, chứ đừng có sợ mà không thọ giới. Thì đó là cái đáp án của câu hỏi chúng tôi đưa ra. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thì với cái nội dung này, quý Phật tử chúng ta có những thắc mắc nào, chúng ta cứ trình bày, chúng tôi sẽ giải đáp. Thời gian đã hết, quý Phật tử chúng ta có thắc mắc gì không ạ? Nếu không thắc mắc thì mời Phật tử chúng ta hồi hướng.